chấp trưởng thần quyền, chương 5 1062-2, thằng nhóc không biết lớn nhỏ, hạ, gocchuyenaudio.com. Còn Diệp Dương Thành mặc dù không nhậm chức ở bất kỳ quốc gia nào, nhưng người ta là thần hoàng mạnh nhất, còn là một trong 13 vị nghị viên của nghị viện tối cao, đó là tồn tại võ lực và quyền thế cao nhất của một người. Cho nên, trước mặt Diệp Dương Thành, khải thánh lực ô mã căn bản không là gì, chênh lệch địa vị khổng lồ, dĩ nhiên khiến cho hắn sinh ra rất nhiều ý niệm cẩn thận trong đầu. Nếu trong đầu đã có kiên kỵ, như vậy cho dù hắn muốn cản rỡ bật cười, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Như vậy nụ cười không còn là phát tiết vui mừng, rõ ràng là tìm thống khổ cho mình. Còn những đại thần của hắn thì bất đồng, Enos Sustin đã chết, đời sau của Enos Sustin cũng bị Diệp Dương Thành đuổi vào trong hồ nước. Nói cách khác, những ngày tác uy tác quái của Enos Sustin trên đỉnh đầu gia tộc Khải Thánh Lực đã đi xa. Không có tầng dâm vân này, Khải Thánh Lực ô mã hắn chính là quốc vương chân chính của vương quốc Khải Khắc, quyền lực và chức trách của hắn được nghị viện tối cao của Hiệp hội Dòng binh tự do bảo vệ và giám sát. Cho nên, chỉ có trước mặt người có địa vị thấp hơn hắn, hắn mới không kiêng sợ bật cười, còn trước mặt vị đại thần cao cao tại thượng như Diệp Dương Thành, hắn cũng chỉ cười phụ họa. Diệp Dương Thành cũng không biết trong đầu Khải Thánh Lực ô mã suy nghĩ cái gì, hắn chỉ thấy vẻ mặt cổ quái buồn cười mà không dám cười của Khải Thánh Lực ô mã, cho nên mới nhắc nhở một chút, nhưng nếu Khải Thánh Lực ô mã không dám cản rỡ bật cười, hắn cũng cảm thấy có chút không vui. Lập tức ánh mắt của hắn liền từ trên người Khải Thánh Lực ô mã chuyển rời đến trên người Khải Thánh Lực Ba Long, nhìn đại vương tử của vương quốc Khải Khắc có thể còn lớn hơn hắn mấy tuổi, Diệp Dương Thành đắn đo cười nhạt nói. Lễ vật chuẩn bị xong rồi chứ? À, Khải Thánh Lực Ba Long đang bị tin tức Diệp Dương Thành mang tới chấn động đến ngơ ngác, sau khi nghe được hỏi thăm của Diệp Dương Thành cũng khó tránh khỏi ngây ra một lúc. Thật vất vả phục hồi tinh thần, trong lòng hắn run lên, mang theo ánh mắt khó tin nhìn về phía Diệp Dương Thành, trong ánh mắt bí mật mang theo vẻ vui mừng như điên khó có thể nói nên lời. Hắn dĩ nhiên không phải kinh ngạc Diệp Dương Thành chủ động mở miệng đòi hỏi lễ vật với hắn chỉ là có chút không tin được Diệp Dương Thành lại thật sự có tính toán thu hắn làm đồ đệ. Diệp Dương Thành thần hoàng giàu đến chảy mỡ, đây là chuyện mọi người ở Vũ Không Đại Lục đều biết, Khải Thánh Lực Ba Long dĩ nhiên cũng không cho là Diệp Dương Thành muốn thu hắn làm đồ đệ vì phần lễ vật phong hậu kia. Nếu không phải vì lễ vật như vậy, giải thích duy nhất chỉ có một. Diệp Dương Thành không lừa gạt hắn, cũng không trêu chọc hắn, mà thật sự từ ban đầu đã có tính toán thu hắn làm đồ đệ. Cứ như vậy, bản chất bái sư của Khải Thánh Lực Ba Long cũng xảy ra biến chuyển, ít nhất đây là Diệp Dương Thành tự coi trọng hắn, chứ không phải hắn dùng phần lễ vật giá trị hơn 1.500.000 tỷ tiền Vũ Không trao đổi. Mặc dù kết quả đều giống nhau, nhưng trước đó trong lòng Khải Thánh Lực Ba Long vẫn mơ hồ kháng cự quan hệ thầy trò gần như giao dịch này, còn bây giờ nhìn lại, hắn không cần lo ngại như vậy nữa rồi. Hiểu ý tứ của Diệp Dương Thành, tâm tình Khải Thánh Lực Ba Long trở nên hết sức phấn chấn, lập tức quỳ gối xuống trước mặt Diệp Dương Thành, một mực cung kính dập. gocchuyenaudio.com, đầu chín cái nói, học sinh Khải Thánh Lực Ba Long, dập đầu trước lão sư. Đây là lần đầu tiên Diệp Dương Thành thu nhận đồ đệ, trước kia người quỳ xuống trước mặt hắn không phải là phạm sai lầm thì chính là những linh bộc thần sử của hắn, lần này người quỳ xuống dập đầu lại tự xưng học sinh, giống như đại cô nương lên kiệu hoa vậy. Nhìn Khải Thánh Lực Ba Long quỳ trên mặt đất, tâm tình Diệp Dương Thành lộ ra vẻ hết sức không tệ, lập tức gật đầu mỉm cười nói. Được rồi, mau đi thu thập hành lý, đợi lát nữa theo ta trở về học viện võ đường. Vâng, lão sư, Khải Thánh Lực Ba Long tiến vào nhân vật đồ đệ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã thích ứng với thân phận mới của mình, ở Vũ Không Đại Lục địa vị của lão sư có thể còn cao hơn cha mẹ trong nhà. Dưới bảy mưu đặt kế của Diệp Dương Thành, Khải Thánh Lực Ba Long lập tức trở về nhà mình, chỉ huy đám người hầu bắt đầu thu thập các loại vật phẩm hắn muốn mang đi, còn Diệp Dương Thành một mình đứng trong hậu hoa viên, suy nghĩ chuyện của mình. Lễ vật Khải Thánh Lực Ba Long chuẩn bị cho hắn dĩ nhiên sẽ nhận lấy, nhất là 16 miếng thú hạch thú vương đựng trong một chiếc hộp không gian, lại càng không có lý do đẩy ra. Cho nên Diệp Dương Thành không chút sĩ diện nhận đống lễ vật này, bởi vì hắn quả thật cần 16 miếng thú hạch thú vương này, chỉ cần 16 miếng thú hạch thú vương này vừa đến tay, 300 miếng thú hạch thú vương để hắn tấn chức vị thần cao giai coi như đã gộp đủ, đây chính là nguyên nhân lớn nhất để hắn nhận lễ vật. 16 miếng thú hạch thú vương, cộng thêm số thú hạch thú vương có trong tay ta, tổng số đã hơn 300 rồi. Đứng trong hậu hoa viên phía sau vương cung vương quốc Khải Khắc, Diệp Dương Thành suy nghĩ. Có thể dựa vào thú hạch thú vương tấn chức vị thần cao giai hay không, thành bại ở lần này. Điều kiện lợi dụng thú hạch thú vương tấn chức vị thần cao giai, hoàn toàn là Diệp Dương Thành tự đoán ra, nói cách khác hắn không có nắm chắc tuyệt đối, có thể lợi dụng thú hạch thú vương tấn chức vị thần cao giai. nhưng nói đi cũng phải nói lại, suy đoán của hắn cũng có bằng chứng rõ ràng, cũng không phải là suy đoán hoàn toàn vô căn cứ, cho nên nắm chắc dùng thú hạch thú vương tấn chức cấp bậc cửu tiêu thần cách không nói tới 100%, nhưng cũng có 95% trở lên, căn bản coi như ván đã đóng thuyền. Lúc này có một vấn đề khiến cho Diệp Dương Thành cảm thấy nhức đầu là, học viện võ đường sắp sửa nhập học, một khi học viện võ đường khai giảng, là lão sư duy nhất hiện nay, Diệp Dương Thành căn bản không tranh thủ được nhiều thời gian đi tấn chức vị thần cao giai. Vì vậy nếu muốn tấn chức vị thần cao giai, tốt nhất thừa dịp hiện tại còn chưa nhập học mau chóng tìm một chỗ tấn thăng cấp bậc của cửu tiêu thần cách. Nếu như lần này thời gian thăng cấp cửu tiêu thần cách quá dài, học viên tới học viện võ đường báo danh thì nên xử lý như thế nào? Không nghi ngờ chút nào, Diệp Dương Thành hiện tại đã đứng trên lập trường của một viện trưởng, đối đãi với vấn đề này. Sau khi một mình suy ngẫm gần nửa giờ cuối cùng, Diệp Dương Thành mới quyết định tạm thời giao chuyện ở học viện võ đường cho Kano Bisali xử lý, nếu như hắn thật sự muốn trong thời gian mấy ngày ít nhất cũng có thể có người có thể trấn trụ những học viên thần vương cấp không đến nỗi gây ra tình trạng hỗn loạn gì. Cách chương.